Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1278-2, làm sáng tỏ hiểu lầm. 2. Góc truyện audio.com, trong lòng Diệp Lăng Phi rất không hiểu chuyện này thật nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Diệp Lăng Phi quả thật đã nghi ngờ Bạch Tình Đình đã làm chuyện gì đó ở sau lưng mình, nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại gặp mặt Điền Tư. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, trong lòng hắn có hơi động một chút, Diệp Lăng Phi nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như Bạch Tình Đình chẳng qua chỉ là gặp mặt Điền Tư thì có cần thiết phải giữ bí mật với mình như vậy không? Nghĩ đến thân phận Điền Tư, Diệp Lăng Phi cảm giác chuyện này hẳn là có liên quan đến mình. Diệp Lăng Phi cất bước đi tới, Bạch Tình Đình nhích vào chỗ ngồi ở bên trong một chút, để chỗ bên cạnh cho Diệp Lăng Phi, hắn đặt mông ngồi lên, người phục vụ đi tới, Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình uống cà phê, hắn thuận miệng gọi ly cà phê giống Bạch Tình Đình. Bà Sa, sao em lại cùng Điền Tư ở chỗ này? Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Bạch Tình Đình, hắn nói thẳng những gì mà trong lòng hắn muốn nói, Bạch Tình Đình cầm trong tay chiếc muỗng nhỏ, cô khuấy ly cà phê ở trước mặt, khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì Bạch Tình Đình không trả lời trước mà trong lòng Bạch Tình Đình đã có tính toán, nên giải thích chuyện này với Diệp Lăng Phi như thế nào đây? Lúc bắt đầu Bạch Tình Đình không muốn để cho Diệp Lăng Phi biết, đây cũng là lý do tại sao cô lại nói dối trong điện thoại, dường như Diệp Lăng Phi cũng đoán như vậy, Bạch Tình Đình lần này gặp Điền Tư là vì Diệp Lăng Phi. Chỉ là sau đó, lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình lần nữa thì Bạch Tình Đình bỗng nhiên ý thức được cô làm như vậy là lừa gạt Diệp Lăng Phi, điều này rất dễ dàng khiến Diệp Lăng Phi hiểu lầm cô, thậm chí có thể khiến cho mối quan hệ của hai người không hòa thuận. Bạch Tình Đình lúc này mới nói ra, phải nói rằng Bạch Tình Đình nghĩ như vậy là hết sức chính xác, nếu như Bạch Tình Đình khi nãy còn giấu giếm Diệp Lăng Phi thì sẽ chỉ làm Diệp Lăng Phi nghi ngờ Bạch Tình Đình cho nên sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Dù vậy, Bạch Tình Đình vẫn gặp phải một vấn đề khó giải quyết, đó chính là cô phải giải thích như thế nào về lần gặp mặt này của cô với Điền Tư, nói thật cho Diệp Lăng Phi, hay là giấu giếm Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình khẽ nhìn Điền Tư đang ngồi đối diện cô, bỗng nhiên, trong lòng Bạch Tình Đình đưa ra quyết định. Theo Bạch Tình Đình, nếu như mình nói dối Diệp Lăng Phi thì một khi Điền Tư nói chuyện này cho Diệp Lăng Phi nghe thì mình sẽ bị rơi vào một thế hết sức khó xử, chuyện sau này thì không cần nghĩ đến rồi, Diệp Lăng Phi sẽ nghi ngờ mình. Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, cô cầm chiếc muỗng khấy cà phê nhỏ trong tay rút từ trong ly cà phê ra, để sang một bên, Bạch Tình Đình cũng không uống cà phê, mà xoay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và nói. Ông xã, em thừa nhận là em nói dối anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì trên mặt của hắn không hiện ra vẻ gì kinh ngạc, trên mặt hắn nở nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi. Bà xã, em nói dối anh cái gì? Ông xã, em biết em làm như vậy là không đúng. Bạch Tình Đình nói ra câu nói đó thì trong lòng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khi nãy trong lòng cô rất mâu thuẫn, cô luôn do dự có nên nói sự thật cho Diệp Lăng Phi biết không? Trong lòng Bạch Tình Đình vốn đang lo lắng, nếu cô nói ra sự thật thì Diệp Lăng Phi có tức giận hay không? Nhưng Bạch Tình Đình sau khi nói những lời này ra thì trong lòng cô lại cảm thấy thật. Góc truyện audio.com thoải mái, không giống với tâm trạng căng thẳng như vừa rồi, hơn nữa sau khi thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi thì trong lòng Bạch Tình Đình lại càng thêm yên tâm, trong lòng Bạch Tình Đình cũng không có gánh nặng gì nữa, cô nói. Hôm nay em không có tiệc tùng gì cả, khi đó em đang cùng Điền Tư ăn cơm. Bạch Tình Đình vừa nói vừa nhìn Điền Tư một cái, Điền Tư lúc này nói một cách áy náy. Tôi đi vệ sinh một tí. Phản ứng này của Điền Tư rất bình thường, Điền Tư cũng không phải là một đứa ngốc, cô ta có thể thấy được giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có một số chuyện không tiện nói trước mặt cô, trong lòng Điền Tư nghĩ hay là mình chủ động đi thì tốt hơn, không cần phải đến lúc người ta bảo mình đi nữa. Cô ta cố ý viện một cái cớ để đi, Bạch Tình Đình thấy Điền Tư đi khỏi thì cô nói tiếp. Ông xã, em và Điền Tư đang dùng cơm, Bạch Tình Đình nói thầm, em không nên nói dối anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn giơ tay phải ra rồi cầm lấy tay phải Bạch Tình Đình, hắn nói. Bà xã, chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì thì nên nói thẳng ra, đừng để ở trong lòng, nếu không, giữa chúng ta sẽ có hiểu lầm. Chuyện lần này, anh cũng không trách em, có lẽ là anh đã làm gì khiến cho em có cảm giác không tốt nên em mới như vậy, bà xã, không biết là anh nói có đúng hay không? Diệp Lăng Phi càng nói như vậy thì Bạch Tình Đình càng cảm thấy áy náy với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình vội nói. Ông xã, là em không đúng, chuyện này không có liên quan gì đến anh, là do em thôi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô liếm liếm môi và nói. Tối qua Điền Tư gọi điện thoại cho em nói anh đang cùng ăn cơm với một người phụ nữ khác. Ông xã, lúc ấy em cũng không biết tại sao, em cũng có cảm giác bất an, cho nên em mới phải làm như vậy. Hôm nay em cùng Điền Tư gặp mặt ăn cơm, chẳng qua chỉ là muốn làm rõ chuyện rốt cuộc là thế nào thôi. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi trong lòng đã sớm biết Bạch Tình Đình sở dĩ làm ra vẻ bí mật như vậy rất có thể có liên quan đến hắn, bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy quả nhiên là có liên quan đến hắn. Diệp Lăng Phi lại muốn biết vì sao cô bé Điền Tư kia lại biết mình cùng người phụ nữ khác ăn cơm. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây hắn lại hỏi, bà xã, Điền Tư làm sao mà biết được, thật là kỳ lạ, ông xã, em cũng hỏi Điền Tư như vậy. Bạch Tình Đình nói, cô ấy nói là tối hôm đó cô ấy cùng bạn trai đi chơi thì vô tình gặp phải. Bạch Tình Đình nói tới đây thì đưa ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cô nhẹ nhàng nói. Ông xã, em biết em làm như vậy là rất không đúng, em không nên không nói gì với anh để anh phải lo lắng cho em. Tình Đình, em biết vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài và nói. Nếu em không tin lời anh thì anh cũng không trách em, dù sao thì trước đây anh cũng đã có rất nhiều chuyện không nói cho em biết, nhưng bà xã em đi ra ngoài buổi tối làm anh lo lắng, em không phải là không biết gần đây thành phố Vọng Hải này rất loạn, buổi tối em còn chạy ra ngoài ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì làm sao bây giờ. Dạ, ông xã, em nhớ kỹ rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi bộ dạng dường như không còn tức giận nữa thì cô tựa người vào sát ngực Diệp Lăng Phi, cô nũng nịu nói. Ông xã, chúng ta đi xem phim không, em rất muốn cùng ông xã xem phim, em muốn lãng mạn một chút. Chuyện này thì không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi tay phải đặt, góc chuyện audio.com, lên chiếc mông trắng của Bạch Tình Đình, tay trái nắm lấy ly cà phê, sau khi đưa lên miệng uống một hớp thì bàn tay to của Diệp Lăng Phi khẽ dùng sức ngắt chiếc mông trắng của Bạch Tình Đình một cái và nói. Bà xã, em cho rằng cô bé Điền Tư này thế nào? Điền Tư, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Điền Tư thì cô ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Phi, trong đôi mắt Bạch Tình Đình lóe ra một sự nghi ngờ khó hiểu, cô không rõ rốt cuộc Diệp Lăng Phi tại sao lại đột nhiên hỏi cô như vậy. Bạch Tình Đình dừng lại một chút rồi ngay sau đó nói. Em cảm thấy cũng được ông xã, vì sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Anh chỉ cảm thấy cô bé này mục đích không đơn thuần đâu. Diệp Lăng Phi đang nói chuyện thì Điền Tư đang đi đến hướng này. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Điền Tư đi tới thì câu hắn định nói tiếp vẫn chưa nói ra, hắn cầm lấy ly cà phê và uống một chút. Điền Tư sau khi trở lại thì cô xin lỗi với Bạch Tình Đình. Bạch Tổng Tài, khi nãy bạn trai tôi gọi điện thoại đến, tôi phải về, cảm ơn Bạch Tổng Tài đã mời tôi dùng cơm. Bạch Tình Đình nói với Điền Tư vài câu khách, Điền Tư cầm lấy túi xách chào Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi rồi đi về phía cửa quán cà phê. Bạch Tình Đình nhìn Điền Tư từ quán cà phê đi ra ngoài, lúc này cô mới xoay mặt về phía Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình hỏi. Ông xã, em cảm thấy Điền Tư rất tốt, không có gì mà không được cả. Khi em biết được cô ta có điểm gì không tốt thì đã quá muộn rồi. Diệp Lăng Phi tay phải đặt lên đùi Bạch Tình Đình và vỗ một cái, hắn nói. Bà xã, đi thôi, chuyện này chúng ta đừng nói nữa, chúng ta đi xem phim đi. Vâng, Bạch Tình Đình trả lời, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, khi Bạch Tình Đình vừa mới đi khỏi thì từ bên ngoài quán cà phê một người phụ nữ bước vào. Cách chương.